Giờ học về lịch sử giáo hội do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Kính thưa quý bạn, chị em, hôm nay chúng ta học lịch sử giáo hội bài thứ 51. Sau khi Đức cha Lambert de la Motte mất năm 1679, thì địa phận Đàn Trong không có giám mục, không có chủ chăn. Và Đức cha Louis Leno ở Thái Lan được đặt làm giám quản. Và năm 1682 thì Đức cha Leno từ Thái Lan đã tới thăm Đàn Trong, tới Hải Phố hồi đầu tháng 10, tức là tới Hội An, Quảng Nam, mang sách của Tòa Thánh từ năm 1680, đặt giám mục Guillaume Maho làm giám mục hiệu tòa Biden. Khi đọc sách Tòa Thánh thì cha Maho đã nhất mực từ chối, ngài muốn lo công việc truyền giáo, đi truyền giáo chứ không có muốn làm giám mục, và sợ cái trách nhiệm. Hội Thừa Sai Paris đã được thành lập với mục đích là để tổ chức giáo đoàn và có giám mục để cai quản. Hội không chấp nhận sự từ chối vì khiêm nhường của những linh mục được tuyển chọn lên chức giám mục. Cho nên Đức cha Leno hiểu biết như vậy nên đã triệu tập các thừa sai và triệu tập các linh mục, các thầy giảng lại. Người khai mạc cái buổi họp bằng một bài giảng về nhiệm vụ coi sóc giáo dân và loan báo tin mừng cho lương dân. Rồi người nói việc cha Maho từ chối nhận chức giám mục. Thì Đức cha Leno giảng xong, các thầy giảng nhất loạt quỳ gối xin Đức cha vì nhu cầu của giáo hội và vì tình thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cho họ có một giám mục để cai quản địa phận. Đức cha Leno trả lời, cha không có quyền đó, nhưng mà Đức cha đã chỉ trao cho cha sắc phong, cho tấn phong cho linh mục Maho, nhưng người đã nhất định không có nhận chức giám mục. Khi ấy các thầy đang quỳ hướng về thừa sai Maho và hỏi, thưa cha, tại sao cha lại từ chối? Tại sao lại từ chối làm cha và làm chủ chăn một giáo hội mà Chúa Giêsu Kitô đã đổ máu ra để chuộc lấy? Thừa sai Maho trả lời, tôi không thể nhận một chức vụ mà tôi không có khả năng. Một gánh nặng quá sức của tôi có một linh hồn để được cứu rỗi, và tôi sợ mất nó khi tôi lo phần rỗi của kẻ khác. Các thầy giảng lại trả lời, chúng con cũng chỉ có một linh hồn để cứu rỗi, được cứu rỗi. Chúng con đều bất lực với chức vụ mà chúng con đã lãnh nhận, như cha bất lực với chức giám mục. Chúng con không muốn mất linh hồn khi chúng con lo phần rỗi người khác. Vậy chúng con từ bỏ nhiệm vụ của chúng con để lo phần rỗi riêng của mình. Nói xong, các thầy đứng dậy trả bài sai cho Đức cha Leno và chỉ nhận bài sai do cha Maho trao cho khi đã được tấn phong giám mục. Như vậy là đi vào cái thế ép là cha Maho phải nhận cái chức giám mục để cai quản Đàn Trong. Và Đức cha Leno bỡ ngỡ trước một cái cuộc tranh luận lạ lùng như vậy. Sau một phút im lặng, người lên tiếng nói với thừa sai Maho, cha muốn dùng sự cưỡng lại để phá hủy một giáo hội sao mà chính cha đã xây dựng nên. Cha muốn giáo hội mất hết tay thờ mà cha đã tín nhiệm ư? Cha sẽ thưa lại trước tòa phán xét của Chúa về sự sai lầm mà cha đã quyết định bây giờ và sự tàn phá mà cha đặt lên cái cớ sự này. Và thừa sai Maho hoàng hồn, nước mắt tuôn trào, xin cho 8 ngày để suy nghĩ. Thừa sai được chấp thuận, nhưng các thầy giảng sợ ngài bỏ tốn nên đã thay nhau canh gác đêm ngày. Hết ngày thứ 8, ngay từ 3 giờ sáng, trong nguyện đường đã dọn sẵn mọi thứ cần thiết cho lễ nghi tấn phong giám mục. Đức cha Leno mặc phẩm phục với hai linh mục phụ phong, và cha Vache, Bu Chạc và Kutolin đi đến phòng thừa sai Maho, thấy người đang quỳ gối, không nói một lời. Hai thừa sai vượt người lên và thừa sai Vache giúp người mặc phẩm phục cho lễ nghi tấn phong. Thừa sai Maho không có phản đối, nhưng nước mắt cứ trào ra, thấy người hầu như không thể đi đứng vững được. Hai từ xa đã đỡ người đi đến nguyện đường, nơi nghi lễ tấn thân giám mục sẽ được cử hành Chủ nhật thứ tư và tháng 10, tức ngày 26 tháng 10 năm 1682. Cũng ngày 26 tháng 10, hai đức cha đã triệu tập và chủ tọa công đồng Nam Hà thứ hai họp tại Hải Phố là Hội An, Quảng Nam, Đà Nẵng. Công đồng nhằm mục đích giải quyết và điều chỉnh nhiều vấn đề thuộc tổ chức quản trị địa phận. Nội dung công đồng đã được ghi trong cuốn Constitutiones Synodi Quae Celebrata Est in Urbe Faifo Die 26 tháng 10 năm 1682, có những nét chính sau đây. Thứ nhất là về quyền đại diện tông tòa. Thứ hai là việc bãi bỏ những lạm dụng trong lễ nghi phụng tự. Thứ ba là chỉ thị về việc ban phát các bí tích. Và thứ tư là vấn đề đào tạo các thầy giảng. Thứ năm là về sự tuân thủ luật Chúa. Thứ sáu là về sự tuân thủ luật giáo hội. Và bản Constitutiones Synodi đã được Đức Thánh Cha Innocente thứ 11 châu phê ngày 8 tháng 2 năm 1683. Các điều sai Pháp còn đề ra phương hướng và tổ chức sinh hoạt tôn giáo ở miền Nam. Trong những năm đầu, các ngài có sáng kiến quy tụ giáo hữu thành từng khu vực mà chúng ta gọi là họ đạo hay là giáo xứ. Các ngài tổ chức một cách chu đáo đời sống công giáo. Trong mỗi họ đạo có cha sở hay không có, vì các điều sai quá ít mà các ngài phải đảm đương cả cái xứ Nam này. Đường giao thông từ nơi này tới nơi kia lại khó khăn, nên đã phải để ý đến hai yếu tố này trong việc tổ chức sinh hoạt tôn giáo. Các ngài huấn luyện hai lớp thầy giảng khác nhau, một lớp lưu động và một lớp tại địa phương. Lớp thầy giảng lưu động thường sống gần các cha, có mục đích đi vào các làng mạc để dạy đạo, thăm viếng bệnh nhân và nếu cần thì rửa tội cho họ. Chính một số thầy giảng này đã được gửi qua chủng viện Utia hoặc là Hòn Đất, học thần học và chịu chức linh mục. Lớp thầy giảng địa phương gồm những bậc huynh trưởng gương mẫu trong một khu vực. Các thầy giảng địa phương này họp thành ban trị sự và hay là quý chức. Ban quý chức gồm có ông trùm làm trưởng khu, một hay hai ông phó trưởng khu gọi là ông câu, kế đến là một ông biện việt. Ông này có trách nhiệm về trật tự ở trong nhà thờ của họ và lo trang trí thánh đường trong các ngày lễ trọng. Trong một họ, ông thay thế cha sở việc hướng dẫn bổn đạo và xướng kinh trong nhà thờ. Lâu lâu các ông họp nhau để bàn về những việc ở trong họ đạo. Mỗi họ đạo chia ra làm nhiều khốm, mỗi khốm đặt dưới sự trông nom của một quý chức. Quý chức sẽ làm sổ giáo hữu trong khốm mình, thỉnh thoảng đi thăm viếng để phấn chấn anh em sống cuộc đời công giáo gương mẫu, khuyên những người tội lỗi trở lại và rửa tội cho các trẻ con ngoại giáo lúc gần chết. Trong những khi anh em cần đến linh mục, các ông quý chức có phận sự đi mời các linh mục. Gặp trường hợp khó khăn, các ông hội họp hội đồng để góp ý kiến và giải quyết chung với nhau. Ngày Chủ nhật, có linh mục hay là không có linh mục? Tại vì lúc đó số linh mục quá ít, cho nên nhiều khi cả năm trời họ may ra họ mới gặp linh mục được. Cho nên tất cả anh em giáo dân đều đến nhà thờ để lần chuỗi mân côn. Mỗi ngày Chủ nhật bổn đạo lần ba chuỗi, trước thánh thể một chuỗi, trưa một chuỗi và tối một chuỗi. Trong thánh lễ chính thì ông trùm đọc thánh thư và phúc âm bằng quốc ngữ, tức là lúc đó là dùng chữ nôm. Ông đọc lịch công giáo cho biết những ngày kiên trì và ăn chay. Trong tuần tối sáng đều có đọc kinh ở nhà thờ, tối thứ hai đọc kinh cầu hồn cho những anh em đã qua đời, thứ sáu đi đàn thánh giá, thứ bảy đọc những kinh tôn vinh Đức Mẹ. Tất cả bổn đạo đều kính nể các ông quý chức và tuân theo những quyết định của các ông. Mỗi năm 2-3 lần các linh mục đến thăm họ đạo. Trong lúc ở tại họ, cộng đồng tín hữu sống trong một bầu khí tưng bừng náo nhiệt. Linh mục ở lại trong họ một thời gian để giải tội và cho rước lễ. Chính trong thời gian ấy các ngài đem đến cho dân Chúa sự bình an tâm hồn. Nhờ có những tổ chức chặt chẽ này mà phần nào giáo hội Việt Nam đứng vững được trong những cuộc bách hại liên tục. Theo bản tường trình của hội thừa sai, thì số giáo dân địa phận Đàng Trong hồi cuối năm 1680 là 60.000 giáo dân, Đức Giám mục địa phận có một hàng giáo sĩ gồm hai linh mục người Việt, hai giáo sĩ dòng tên, năm thừa sai Pháp và nhiều thầy giảng. Địa phận cho tới khi ấy chỉ có được 4 linh mục bản quốc. Cha Du Xê Trang phụ trách khu vực nước Mặn, tỉnh Bình Định. Từ đầu năm 1672, đã qua đời năm 1676 tại Phú Yên. Sau những ngày hoạt động ở vùng rừng núi phía Tây, cha mắc bệnh sốt rét, ngã nước. Một căn bệnh các thầy sai thời đó cũng thường mắc phải. Sau 6 ngày lâm bệnh, cha đã qua đời khi mới 36 tuổi. Thừa sai Va Chê đã ca tụng vị linh mục Việt Nam tiên khởi này là một nhà truyền giáo rất là nhiệt thành, khôn ngoan hiếm có và làm việc không biết mệt mỏi. Cha Louis Đoan chịu chức năm 1675 cũng mắc bệnh sốt rét ngã nước và chết vào tháng 6 năm 1678, sau đó 2 năm. Thời Đức Cha Maho chỉ còn lại cha Luca Bền và cha Manuel Bổn. Cha Luca phụ trách vùng Phan Rang từ cuối năm 1671 qua đời năm 1684, phục vụ được 13 năm. Cha Manuel Bổn sau vụ thừa sai Mahot đến kinh đô mang lễ vật của Đức Cha Lambert Ramos biếu tặng cho Nguyễn thì đã được cử lên vùng phía Bắc giáp giới đàng ngoài. Trong những năm đầu hoạt động, cha đã đạt được nhiều kết quả. Theo bức thư Đức Cha Lambert gửi cho Đức Cha Ban Lui, riêng cha Manuel trong 6 tháng đã rửa tội được gần 2.000 người. Nhưng đến sau hình như vì quá nóng nảy với sứ vụ tông đồ và tính tình thay đổi, đâm ra khắc khe gây nhiều phiền hà cho giáo dân. Tờ Lê de la Chambre de la Mission liên lạc sứ truyền giáo năm 1684 kể lại vụ cha đi thăm giáo dân ở vùng tận kinh đô như sau. Cha Manuel muốn tất cả mọi giáo dân lớn bé trẻ già đều phải hiểu biết ý nghĩa kinh chinh kính, giải thích được những điều phải tin và thuộc lòng 12 kinh trước khi đến tòa cáo giải, dứt khoát không chấp nhận những ai thiếu sót nhiều hay ít. Chồng thuộc đủ 12 kinh, nhưng vợ chưa thuộc, người cũng không cho xưng tội cho đến khi dạy vợ thuộc cho đủ. Hay ngược lại, vợ thuộc mà chồng chưa thuộc, vợ cũng bị từ chối. Các ông bà già cũng như những thân tòng ít học vốn được tâm trước ở nhiều trường hợp để đến giếng rửa tội đều rên la là ngày khó khăn quá. Cha Manuel Bổn đã chết cùng với thầy, hai thầy giảng và ba học sinh trong một tai nạn đắm thuyền bởi trận bão năm 1698. Giáo hội đàn trong cho tới những năm cuối thế kỷ thứ 17 được tự do và thanh bình. Thừa sai Maho đã rửa tội cho cháu nội của Hiền Vương là Nguyễn Phúc Tần. Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần. Người cháu 16 tuổi lâm bệnh nặng đã bình phục như là một phép lạ. Và trước đó ông nội hứa nếu cậu được khỏi bệnh sẽ cho theo đạo. Cậu đã xin đức tin và chịu phép rửa mang tên thánh là Thomas tại nhà nguyện của cha chính Lan Close trong vương phủ ở Kim Long. Có đông đảo giáo dân tham dự, ông hoàng trẻ tuổi Thomas hứa sẽ sống đời sống Kitô hữu tốt. Trên đất Kim Thành bây giờ chỉ có một thừa sai với 8.000 giáo dân. Ở Trân Lạp thì có hai thừa sai, số giáo dân không được rõ, tất cả đều sống trong yên hàng. Đức cha Maho từ ngày nhậm chức giám mục địa phận đã tỏ ra rất nhiệt thành với nhiệm vụ, người làm việc gấp hai khi trước, để lo cho giáo đoàn và lo cho linh hồn mình được cứu rỗi. Sự nhiệt thành và sự lo lắng đã khiến Đức cha mất sớm, ngày 15 tháng 6 năm 1684, nghĩa là 18 tháng sau khi ngày được tấn phong giám mục. Kế vị cha Maho là thừa sai Joseph Dunchesner, tiến sĩ Sorbonne, giáo sư chủng viện Thánh Giuse. Tòa thánh đã ký sách phong người làm giám mục hiệu tòa Berit. Nhưng đáng tiếc thừa sai chưa kịp nhận sách tòa thánh thì lại đã qua đời sau Đức cha Maho có 2 ngày tại Thái Lan. Cho tới năm 1691 địa phận không có giám mục. Tòa thánh muốn chuyển một hướng khác về quyền hành và lưỡng lự đặt tiếp một giám mục thuộc hội thừa sai Paris để tránh sự độc quyền của các nhà truyền giáo quốc tịch Pháp như các thừa sai Bồ Đào Nha trước đây. Một lần nữa địa phận lại được đặt dưới quyền giám quản của Đức cha Lano ở Thái Lan. Trong địa phận có cha chính Pierre Langlois. Cha Langlois là một trong những nhà truyền giáo nổi tiếng ở đằng trong. Khắp kinh thành đều biết tên ông là ông cố Phêrô. Cha chiếm được cảm tình và sự kính nể ngay trong vương phủ, là một linh mục thánh thiện, còn là một thầy thuốc cao tay nữa. Thời gian truyền đạo ở Thái Lan từ năm 1669 đến 1680, 11 năm cha học y khoa với nhà giải phẫu René Chacbonneau và đã làm việc trong hai bệnh viện buộc Slu, cách Utia khoảng 100 km. Thời gian làm giám đốc chuẩn viện Thánh Giuse cho học tiếng Việt với các chúng sinh và khá thông thạo. Cha soạn bộ từ điển 1.500 danh từ, nhiều hơn cuốn từ điển của cha Alexander Roth, và một cuốn thanh phạm được các thừa xa rất hoan nghênh. Cha Langlois đến đàn trong năm 1680. Cha được hiền vương hậu đãi cho nhà ở ngay trong phủ chúa. Năm 1687, nghĩa vương Nguyễn Phúc Trăng dời vương phủ sang Phúc Xuân, cha dọn đến ở Phú Ca. Tay cắt trong kinh thành nhiều bệnh xá, hàng ngày cha chẩn bệnh và phát thuốc. Trong khi chữa trị bệnh thể xác, cha chiếm được nhiều con tin và đưa họ về với Chúa. Cha đã rửa tội cho nhiều sĩ quan trong đội cận vệ ở vương phủ, nhiều phu nhân và đông dân chúng. Theo như cha kể, hàng năm cha đưa vào đạo từ 800 đến 900 người. Công việc cha làm đã bị kẻ thù ghét đạo âm mưu phá nhà thờ, phá nhà xứ và các bệnh xá của cha. Cha Langlois viết, tôi sẵn sàng đón nhận gì Thiên Chúa gợi đến cho tôi. Thiên Chúa đã gợi đến cho tôi sự che chở của những giáo dân trung thành, những bà vợ của các quan đã được tôi rửa tội, chạy đến mẹ của Nghĩa Vương, xin bà cứu cha thiên liêng đáng kính bị đe dọa. Bà đến hỏi Vương, ông Cố Phêrô đã làm ơn cho phụ chúa và đất nước này, mà con định làm điều hại cho người sao? Vương hỏi lại, thưa mẹ, ai nói thế với mẹ? Rồi Vương hứa với mẹ là sẽ trả lại tất cả quyền tự do cho ông Cố Phêrô. Cha Langlois viết tiếp, bà mẹ của chú Nguyễn trong khi tưởng mình đã làm ơn cho tôi, thì đã làm tôi mất cơ hội chịu đau khổ vì danh Chúa Kitô, nhưng có lẽ chưa mất hẳn đâu. Cha nói đúng, vì năm 1700 cha đã chết trong ngục thời bắt hại đạo của Minh Vương. Năm cuối cùng của Nghĩa Vương năm 1690, ngày 18 tháng Giêng, Vương ban hành một chỉ dụ cấm những trò chơi thiếu lành mạnh như trọ gà và đạo Kitô giáo. Chính năm ấy, hồi tháng 7, Đức cha Lano cho bốn linh mục Việt từ Thái Lan hồi hương. Đó là các cha Mauro Lộc, Phan Xuân Vân, Emmanuel Lâu và Tadeo Nghiên. Khi vừa về tới địa phận, bốn cha bị cáo là giấu một số hàng lớn ở sở thân chính để được trao cho các thừa sai cách trộm vùng. Nội vụ được dàn xếp xong, nhưng đấy chỉ là một việc làm có tính cách khủng bố tinh thần thôi. Và hoạt động một vụ các cha sẽ bị theo dõi. Ở Kim Long, giáo dân một thời gian đã phải di tản. Khi thấy cha Lorenzo Lâu đến, họ kéo nhau trở về. Họ Dương Bê, giáo dân cùng với thầy giảng Doan bị bắt và phải ra tòa ba lần. Thầy mang rong chịu phơi nắng 9 ngày, cuối cùng chịu phạt 15 quan tiền. Ở Quảng Bình, sự có mặt của cha Tadeo Nghiên đã giúp được nhiều giáo dân can đảm xưng đức tin. Chính cha cũng bị bắt, phải mang rong 3 tháng. Cha Mauro Lộc vì là điều y và của các quan nên được che chở và tránh được sự bắt bớ. Cuộc bắt hại không lâu. Vì cuối năm 1690 thì Nghĩa Vương mất, chỉ dụ cấm đạo đi vào lãng quên. Cha Phan Sinh Văn đã qua đời một tháng sau khi về địa phận. Từ 4 năm trước cha đã mắc bệnh phổi, khi về nước cha được trao cho cha chính Langlois chăm sóc. Cha Langlois bấy giờ là cha sở Phu Ca, người đã biết cha Văn và quý cha từ khi còn là chúng sinh ở Utia. Cha Văn qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1690. Trong bản báo cáo về Thánh Bộ Truyền Bá, Đức cha giám quản đã nhận xét về cha Văn như sau. Cha Phan Sinh Văn là một linh mục khôn ngoan, nhiều đức tính tốt, rất xứng đáng lên chức thánh. Nhưng sức khỏe quá kém, lại có tật nói lắp bắp. Hai năm sau, cha Tadeo Nghiên theo cha Phan Sinh Văn. Về cha Tadeo năm 1688, Đức cha Lano viết là một linh mục đức tin can trường. Kính sợ Thiên Chúa, khiêm tốn, dễ tính, chăm chỉ, nhiệt thành truyền giáo, phán đoán đứng đắn, kiến thức khá. Cha phụ trách khu vực Quảng Bình. Năm 1691, cha bị các quan ghét đạo,
giam cầm 2-3 tháng. Khi được tha, cha Lâm bệnh nặng, được đưa đến cha Lăng Cloy chăm sóc tại Phú Cam. Cha qua đời ngày 3 tháng 2 năm 1692. Còn hai cha Mauro Lộc và Emmanuel Lô, cũng gọi là Manuel trẻ hay là Lorenzo, thì sống lâu hơn. Sau cái chết của cha già Manuel Bổn vì tai nạn năm 1698, hai cha là những linh mục bản quốc còn lại cho tới đầu thế kỷ sau. Đào tạo thì rất khó khăn, mà về thì lại sức khỏe lại kém, rồi chịu không nổi những công việc mục vụ, rồi các ngài qua đời quá sớm so với cái tuổi tác và cái nhu cầu của giáo hội lúc đó quá cần. Linh mục đào tạo đã không có nhiều, từ ngoài Huế, Quảng Bình vô cho tới trong Nam, mà chỉ có vài linh mục thì không thể nào mà lo cho nổi hết. Nhưng mà Chúa vẫn làm việc trong tâm hồn của những người tín hữu thời đó. Họ vẫn tụ lại cầu nguyện mỗi Chủ nhật, dù nhiều khi cả năm chưa có gặp linh mục. Và sau khi mà Đức cha Lambert rồi Lamotte đã qua đời, tới Đức cha Maho cũng được 18 tháng rồi cũng qua đời, rồi đến Đức cha Francisco Bere. Trong địa phận Đàn Trong, sau thời gian 7 năm không có giám mục, năm 1691, Tòa Thánh phong linh mục Francisco Bere lên chức này, đại diện tông tòa Đàn Trong. Cụ thân sinh của vị tân giám mục là người Tây Ban Nha, mẹ là người Thái Lan, sinh tại Negatabam ở Ấn Độ. Hồi lên 7 tuổi, Đức cha Lando đưa Bere vào chủng viện Utia. Cậu chúng sinh sớm thông minh và đạo đức căn bản vững chắc, là một linh mục bản quốc tài đức và nhiệt thành, đã được thánh bộ chủ trương lấy giáo sĩ địa phương lo giảng đạo cho địa phương. Đức cha Bere tuy là học trò của hội từ xa Paris, nhưng không thuộc hội dòng này và cũng không do hội đồng chủng viện Paris đề cử. Sách Tòa Thánh ngày 17 tháng 1 năm 1687 phong người làm giám mục hiệu tòa Bouchier, đại diện tông tòa Đàn Trong. Năm 1689, Đức cha nhận được sách Tòa Thánh khi còn ở trong tù, nhân cuộc chính biến ở Thái Lan. Đức cha được tấn phong ngày 29 tháng 7 1691 do Đức cha Lano tại Utia. Cũng năm ấy, Đức cha Bere nhận điều phận đặt tòa giám mục ở Phủ Cam, Phú Xuân, nơi chú Nguyễn mới dời phủ từ Kim Long đến năm 1687. Sau này, các thời sai Pháp, các Đức cha Lano đã đề cử Đức cha Bere là một việc do tình cảm chứ không do lý trí, và đánh giá vị tân giám mục là nhu nhược quan liêu theo kiểu Á Đông. Nói rằng Đức cha Lano đã đề cử là oan uổng cho ngài, vì chính Đức cha đã báo cáo lên thánh bộ là vì được đề cử thiếu kiến thức và tinh thần yếu kém, không còn bình thường bởi thời gian ở tù. Trong một trong các anh em người vừa mới lâm tình trạng mất trí, nhất là thiếu khả năng cai quản một địa phận không giống như ở Thái Lan. Nhưng các từ xa dòng Francisco được Đức cha mời đến, lại ca tụng người là có phong độ đáng kính và thánh thiện, là một nhà truyền giáo rất nhiệt thành. Đức cha mở rộng cửa địa phận, đón nhận tất cả các thừa sai bất cứ thuộc hội dòng nào có thành tâm thiện chí muốn đến giúp giáo phận. Trong địa phận bây giờ có 3 linh mục người Việt, 8 thừa sai Pháp và 3 giáo sĩ dòng tên từ Macao đến. Đức cha cử thừa sai Lan Roy tiếp tục làm bề trên địa phận. Vì được phong giám mục đại diện tông tòa ngoài ý muốn của hội thừa sai Paris, nên không được các thừa sai Paris quý mến và giúp đỡ. Vì tân giám mục cô đơn, tìm đến sự giúp đỡ và an ủi ở những hội dòng khác. Hồi còn là linh mục ở Thái Lan, Đức cha Bere có người bạn thân là cha Antonio de Sto Domingo dòng Francisco Tây Ban Nha. Đức cha ngỏ ý muốn vào dòng, nhưng cha Antonio khuyên chỉ nên vào dòng ba thôi, bởi lẽ người đã sống cuộc đời thanh bằng, khiêm hạ, đơn giản, hợp tinh thần thánh Francisco rồi. Chính vì thế mà Đức cha rất có cảm tình với các thừa sai dòng Francisco và mời các cha dòng này sang giúp địa phận. Các thừa sai dòng Francisco Tây Ban Nha thực sự đã có mặt ở địa phận Đàn Trong ngay từ hồi đầu thế kỷ thứ 17, năm 1602, thì hai cha André de San Bernardino, cha Pedro de la Cruz và tu sĩ Sebastian de la Legas từ Manila sang Cao Miên. Ba nhà truyền giáo đó đi mà không thấy về, kết quả cũng không có rõ. Năm 1639, có cha Francisco de Escalona từ Manila qua Macao rồi đến cửa hàng. Ở 4 tháng tại trụ sở của các cha dòng tên, nhưng vì quá hăng say nóng nảy gây chuyện nên đã phải trở về Manila. Năm 1645, thì hai cha Tây Ban Nha khác là Antonio de Santa Maria Caballero, Antonio de Bueto và 4 nữ tu dòng nhì từ Macao về Manila. Tàu gặp bão phải ghé vào cửa hàng. Trong thời gian 19 ngày ở phủ Chúa Nguyễn tại Kim Long, hai cha ngồi tòa hòa giải ngày đêm và rửa tội gần 2.000 người. Năm 1666, cha Bernardo de Jesus, người Bồ Đào Nha, đến Hải Phố, rồi bị bắt và bị đe dọa giết chết, cuối cùng bị trục xuất. Nhưng 2 năm sau, người ta thấy cha xuất hiện ở Thăng Long. Nơi đây cha giảng dạy, rửa tội, giải tội trong mấy tháng, cuối cùng cha cũng bị bắt và bị trục xuất. Và chúng ta cũng thắc mắc là các từ sai mới đến, chưa biết tiếng Việt làm sao mà giải tội, làm sao dạy đủ cho người tăng tòng biết những điều căn bản trong đạo trước khi rửa tội. Nguyên về cái thời sơ khai truyền giáo này, điều kiện lãnh nhận bí tích rửa tội không đòi hỏi khắt khe như trường hợp bình thường ngày hôm nay. Như bí tích hòa giải chỉ cần hối nhân có tâm hồn sám hối và tỏ dấu cho linh mục biết mình có tội và chừa tội, giống như trường hợp cấp bách hay ở thời bách hại. Còn về bí tích rửa tội, tuy cũng đã có những chỉ thị của giáo hội, nhưng mỗi miền truyền giáo tùy hoàn cảnh mà áp dụng, mỗi từ xa tùy trường hợp áp dụng một cách khác. Khi đức cha Lambert de la Motte mới đến Thái Lan, người phải than phiền khi thấy lối hành động của những giáo sĩ Bồ Đào Nha, nhưng mà họ đã phải thích nghi trong từng hoàn cảnh. Rồi chúng ta biết là Minh Vương Nguyễn Phúc Chu từ 1691 tới 1725 gọi là quốc chúa, rất là sùng Phật. Ngay từ khi lên ngôi đã tỏ ý cấm đạo rồi, ta sẽ thiêu hủy hết các nhà thờ, sẽ giết chết hết các Tây Dương, những người đến đây để mua chuộc dân ta. Sau khi nghe những lời vu cáo và xu nịnh, năm 1698, Minh Vương Nguyễn Phúc Chu đã khởi sự cuộc bách hại đạo. Một võ quan cao cấp dẫn cả 100 lính đến đập nhà cha Langlois. Một võ quan nói, chúng tôi được lệnh chúa thượng phá nhà thờ của ông, đốt hết sách vở, ảnh tượng và cấm ông không được nói đến đạo cho dân xứ này. Ông đáng chết. Nhưng chúa thượng đại lượng tha mạng cho ông và không phá nhà ông ở. Ông giữ đạo riêng của ông và cứ tiếp tục giúp đỡ người bệnh hoạn và nghèo khổ như đã làm từ trước đến nay. Hãy suy nghĩ ở ơn đại lượng của chúa thượng và từ nay hãy cẩn thận. Nhà truyền giáo bình tĩnh trả lời, tôi hết lòng cảm ơn chúa thượng. Nhưng còn một ơn lớn hơn cho tôi là tôi được hiến mạng sống tôi cho Chúa Giêsu Kitô. Tôi đã chịu nhiều gian khổ khi tới xứ này, không ngoài mục đích khác là làm cho mọi người biết đến đấng tạo dựng trời đất, nên tôi không thể không giảng dạy về đấng ấy cho những ai muốn nghe tôi. Các ông đã thấy tôi làm những gì từ khi tôi đến xứ này, không ai kêu cách tôi điều gì. Và hôm nay các ông đã xử với tôi như một tên trộm cướp, viên bỏ quan cắt ngang đủ rồi. Người ta không phiền trách về những việc ông làm cho dân, vì cách ông tụ họp đông người đêm cũng như ngày, và sự say mê của ông muốn có nhiều người theo đạo. Chúa thượng không muốn người dân nào bỏ đạo tổ tiên đi theo đạo của ông. Chúa thượng là chúa xứ này, ông phải tuân lệnh. Trong khi đó, lính lục soát đồ đạc trong nhà ở và nhà thờ, nổi lửa đốt sách ảnh tượng, trước cảnh đốt phá mà cha Lloyd cho là giả mang ấy, cha đã không cầm được nước mắt. Khi nghĩ đến những hành động này chắc chắn sẽ bị chúa trừng phạt. Sau cùng, viên võ quan cao cấp tuyên bố, ông muốn được tự do phải nộp một nén bạc. Nhà truyền giáo lúc ấy chỉ còn mấy bộ quần áo cũ, lấy đâu ra tiền để nạp, nhưng bạn bè của cha đã góp đủ số bạc. Ông võ quan đút bạc vào túi, ra lệnh cho hai đội quân ở lại phá nhà thờ. Cùng ngày, một toán lính khác đến nhà thờ các cha dòng tên, phụ trách nhà thờ là cha Juan de Amedo, đồng thời là nhà toán học của vương phủ và là ngự y của Minh Vương. Lính định đốt sách vở của cha, nhưng cha can, vì là những sách vở để nghiên cứu. Viên sĩ quan ra lệnh rút quân. Tại các tỉnh, khoảng 200 nhà thờ bị phá bình địa, các vật liệu được đem đi xây các đình chùa. Đức cha TV có nhà thờ rất đẹp, cách hải phố trên 1.000 mét. Cùng chung số phận, Đức cha đến trách việc phá phách bất công, khiến viên sĩ quan Triệu Hiên nổi giận ra lệnh bắt trói vị giám mục. Nhưng Đức cha lại kịp bỏ chạy đến hải phố lẩn trốn trong nhà giáo dân. Cuộc bách hạ giảm đi trước nhiều cái chết mà người ta cho là trời phạt. Võ quan cao cấp đứng đầu cuộc lục soát và phá nhà thờ cha Lancroix vừa về tới nhà đã lâm bệnh nặng và chết sau đó 35 ngày. Viên sĩ quan đối đáp với cha hôm ấy cũng chết sau 15 ngày. Tên lính đã nắm tóc và trói cha, mấy ngày sau bị mù cả hai mắt. Một tên lính khác khi phá nhà thờ đã bị một cây gỗ lớn đè dập nát ngực. Viên sĩ quan chủ yếu cướp phá nhà thờ Đức cha Pere cũng lâm bệnh nặng. Trước khi chết ông hối hận và xin theo đạo. Nhưng ông đã chết trước khi được chịu phép rửa. Ngày 2 tháng 11 cùng năm 1698, một trận bão mà người ta tưởng rằng chưa từng lớn như vậy đã tàn phá khắp xứ. Hàng ngàn nhà cửa bị sập đổ, các dinh thự chùa chiền hư hại quá một nửa. Trên 400 chiếc thuyền chở thóc lúa đến nạp thuế cho ngư phủ bị sóng biển cuốn trôi mất. Hàng ngàn thuyền bè ở ngoài khơi bị đắm chìm. Người ta tính tới 100.000 người chết, mất tích trên biển, trên sông, hoặc bị chôn vùi dưới những đống đổ nát. Hơn một năm sau, người ta đã quên đi những tai họa nói trên. Các sư sãi lại lập mưu vu cáo những người công giáo phá tượng Phật trong chùa. Ngày 17 tháng 3 năm 1700, Minh Vương hạ chỉ dụ cấm đạo ác liệt hơn. Để giảm bớt con số công giáo ngày càng gia tăng, vương ra lệnh bắt người có đạo làm phu, làm tạp dịch, đóng sư thế gấp 3 lần lương dân. Nếu là lính thì buộc phải giải ngũ, nếu là sĩ quan cai độ thì giáng chức. Đức cha Pere phải ẩn trốn dưới thuyền dọc theo ven biển, tìm được một hang vắng trong núi, những bàn thờ, nơi đây người đã truyền chức linh mục cho một chúng sinh từ Thái Lan về. Các thừa sai, lớp thì trốn tránh, lớp thì bị bắt. Theo chỉ dụ 13 thừa sai ở Phú Xuân và tại nhiều nơi như ở Đồng Nai, Tuy Hòa, Quảng Trị, lần lượt bị bắt, năm cha dòng tên Agnedo, Bires, Belmonfe, Candone và một cha ở Đồng Nai không rõ tên. 6 thừa sai khác là Lancroix, de Carbone, de Senemang, Ferre, Gouges và Destesi. Một linh mục người Macao tên là Nicola Fonseca và cha Lorenzo Lau, chỉ có 4 nhà truyền giáo trốn thoát được, Đức cha Perez, cha chính Fogues, thừa sa Amcie và cha dòng tên Cordero. 4 vị chết rủ tù, cha Piero Belmonfe người Ý, chết ngày 27 tháng 5 năm 1700, thừa sa Tussen Ferre ngày 21 tháng 6 năm 1700. Cha chính Pierre Langlois chết ngày 28 tháng 7 năm 1700, cha Giuseppe Cadone người Ý chết ngày 28 tháng 5 năm 1701. Trong 4 vị linh mục Việt từ Thái Lan hồi hương năm 1690 chỉ còn 2 cha là Mauro Lộc và Lorenzo Lau. Cha Lộc bị các quan tầm nã gắt, cha bị bắt cùng với các thầy giảng đã lớn tuổi. Lúc đầu cha can đảm xin đức tin, bị giam cho chết đói với 15 giáo dân. Cha không chịu nổi cực hình và đã chối đạo sau mấy ngày bị tra tấn, làm hầu hết đồng bạn bị siêu lầm. Chỉ còn 4 giáo dân vững tin và lần lượt gục chết là các ông Anh Tôn Kỳ, Vinh Sơn Lục, Tadeo Văn và Paolo Sô. Cha Lộc được tha về nhà sau khi bị chặt hai ngón tay và cạo cặp đầu. Cha Lorenzo Lau phải trốn tránh nơi đây mai đó tìm cách nâng đỡ an ủi những anh em tín hữu bị giam cầm. Cho tới khi bị bắt cùng với nhiều giáo dân, trong số có bà chị của cha tên là Ine Lê Thị Thành. Cha bị kết án giam tù cấm cố, nhưng sau 3 ngày, quan trấn quản trị là người chịu ơn cha trước đây đã phóng thích cho cha. Còn bà chị Ine, khi bị dẫn vào ngục, hai con bà, một đứa lên 10, một đứa lên 7 tuổi chạy theo mẹ khóc. Bà Ine khuyên bảo con cho chúng tiền, bảo đi mua bánh rồi về nhà. Chồng bà cũng nại đến tình hôn thê mẫu tử, đòi bà thương đến chồng con, nhưng bà Ene đã khéo khuyên chồng để bà sống vững đức tin. Bà phải gian đến chết đói ngày lễ Chúa Giáng sinh năm 1700. Cùng với bà Ine, hàng trăm giáo hữu nam nữ bị giam cầm ở Phú Xuân và các tỉnh, gần 20 chứng nhân đức tin đã chết trong tù vào những năm 1700-1701, thầy giảng, thầy đồ, thầy lang, binh lính và tăng tòng. Tại một nhà tù ở một hòn đảo trên sông, các tù nhân khát nước đến cháy họng, xin được uống nước, viên cai tù quát mắng, đồ khốn nạn. Nước ở chung quanh đây thiếu gì, chỉ cần đạt thập tự là có nước uống. Có tiếng vọng ra, chúng tôi sẵn sàng mua nước uống với bất cứ giá nào, bằng không chúng tôi thà chết khác, chứ không chịu chối bỏ đứng đã dựng lên chúng tôi và đã bỏ mạng sống vì chúng tôi. Cha Đờ Hạc Nê Đô, quốc tịch Tây Ban Nha, là nhà toán học và là ngự y của phụ chúa, nên được tha sau mấy ngày bị bắt. Nhờ ảnh hưởng và sự thuyết phục của cha, năm 1704, Minh Vương ngưng cuộc bắt hại. Các cha bị bắt được trở về địa sở cũ và được tự do hoạt động như xưa. Nhưng đến năm 1720, cha De Agnedo đã qua đời, lệnh cấm đạo lại trở lại. Cuộc bắt hại đạo chỉ dứt dao vào những năm 1724 cho tới 1725, cuối đời của Bạo Vương. Các thừa sai gọi cuộc bắt hại này là bắt đạo roi mây, bắt đạo tiền, nghĩa là với mục đích khảo của bắt người Công giáo đòi tiền chuộc. Dầu sao vẫn gây ảnh hưởng tai hại, giáo dân không được công khai liên lạc với các thừa sai, không được tụ tập bất cứ nơi nào. Cha Pitaon, dòng tên, phụ trách vùng Đồng Nai, bị bắt giam cho tới ngày Minh Vương mất. Chú Nguyễn còn ban hành chỉ thị trục xuất thừa sai nữa, nhưng lệnh được hoãn thi hành và cuối cùng cũng bỏ qua. Năm 1726, Minh Vương mất. Con là Nguyễn Phúc Trúc, 1706-1738, đã lên kế vị, tức là Minh Vương, hạ chỉ dụ thôi cấm đạo. Giáo hội Đàng Trong được bình an một thời gian khá lâu dài. Đức cha Bere vẫn còn lo cho nhiều thời sai đến giúp địa phận. Sau những lần kêu gọi các cha dòng Francisco Bồ Đào Nha ở Malacca một cách vô hiệu, năm 1699, đức cha biên thư sang Manila cho cha Antonio, bây giờ đang giữ chức bề trên, thư đề ngày 15 tháng 8 1699. Ngài viết, năm nay tòa thánh quy định rằng các đại diện tông tòa ở Việt Nam hoàn toàn không trực thuộc các giám mục ở Ấn Độ nữa. Ngoài ra, theo chỗ tôi biết, lòng cha rất nhiệt thành đối với phần rỗi các linh hồn. Tôi viết thư này gửi đến cha, yêu cầu cha gửi sang giúp tôi ít nhất là 2 thừa sai. Cha biết lòng tôi quý mến dòng thánh Francisco, nếu cha sang được thì không cần phải nói, tôi dành cho cha địa vị cao nhất. Xin cha trả lời gấp cho tôi và nhớ đến tôi hàng ngày lúc dâng thánh lễ. Nhận được thư, cha Antonio muốn từ chức bề trên để đích thân sang giúp người bạn cũ, nhưng các cha trong dòng can ngăn. Cha Antonio đành thử hai cha Juan Simon và Nicola de San Jose đi. Cuối năm 1699, hai cha đáp tàu sang xứ Nam Việt Nam, nhưng lúc ấy cuộc bắt hại của Minh Vương vừa bắt đầu, nên đức cha Tere báo cho hai cha tạm lánh sang Trung Quốc, chờ đợi bình an sẽ trở lại. Không hiểu nguyên do từ đâu, trong 3 tháng lên đêm ở ngoài khơi, chú Nguyễn biết được, muốn lợi dụng cho mời hai cha lên vương phủ, trọng đãi và nhờ trở lại Manila mua súng đạn khí giới. Vương hứa đi về thành công sẽ cho phép giảng đạo. Hai cha không muốn can thiệp vào việc buôn bán, hơn nữa lại là buôn bán phục vụ chiến tranh nên không nhận lời. Các cha theo tàu đi sang Quảng Châu, tại đây gặp hai cha dòng Đa Minh trên đường đi xứ Bắc Việt. Năm 1701, hai anh em dòng đã hợp chung phái đoàn đến xứ Bắc. Hai cha Francisco được đức cha Raimundo Lejoli đại diện tông tòa địa phận đằng Đông, đằng Ngoài, tiếp nhận và sai đến Kẻ Nam vừa coi họ đạo vừa truyền giáo. Trong 2 năm, hai cha đã rửa tội được 2.000 người. Kết quả khả quan, năm 1703, cha Nicolas trở về Manila vận động các cha sang tiếp. Cha Juan Simon ở lại một mình, nhưng không lâu sau cha bị sát hại trên đường thi hành một vụ ngày 27 tháng Giêng năm 1704. Một số thừa sai sang Đông Á, có những thừa sai thuộc thánh bộ truyền bá, một số là cha dòng Francisco cũng vào diện này. Năm 1680, hai cha người Ý trên đường là Giovanni Morelli và Angelo di Albano. Cha Morelli giảng đạo ở đàng trong cho đến năm 1699. Cha di Albano ở Bắc Thái Lan 6 năm, sau đó bị đày ra đảo Nicoba, cuối cùng bị giết chết năm 1697. Năm 1701, cha Esteban de Uliseto đến giảng ở Nha Trang, cho đến năm 1706 thì đau nặng, và một tu sĩ trẻ tên là Venice Roy An là đến giúp đỡ, không ngờ tu sĩ lại chết trước ngài. Vừa an táng tu sĩ xong, cha Esteban cũng từ trần. Năm 1712, cha François de Rion, quốc tịch Bỉ, vì không vào được Trung Quốc đã đến đàng ngoài gia nhập địa phận Đông. Khi ấy đang có cuộc bách hại, cha phải trốn tránh với giao dân rất là kịch khổ. Năm 1713, cha mắc bệnh sốt rét, ngã nước và qua đời. Sau 13 năm chờ đợi, năm 1713, đức cha Pere lại gửi thêm một thư nữa đến các cha dòng Francisco Tây Ban Nha. Thư này đề tên bề trên phụ tỉnh dòng ở Quảng Châu. Từ nhiều năm nhờ ơn Chúa tôi được nhận vào dòng ba ca thánh Francisco, và từ ngày đến đàng trong tôi nhiều lần viết thư yêu cầu tỉnh dòng ở phía Lục Tân phá sang cho tôi hai tu sĩ. Quả thực hai tu sĩ đã được sai đi năm 1700, nhưng hồi ấy đang có cuộc bách hại nên không vào được. Bây giờ ơn Chúa thương, địa phận đã được tự do, đạo đang phát triển. Phần tôi đã 70 tuổi rồi, mù một mắt, vẫn phải thường xuyên đi thăm các họ đạo. Những đêm nóng bực phải ngồi tòa hòa giải suốt đêm, vì thế đã từ lâu tôi đã suy nhược sức khỏe rồi. Tôi tha thiết yêu cầu cha phái đến cho tôi một tu sĩ dòng cha, làm việc với tôi, bạn bè sớm hôm với tôi, để tôi có thể phó thác linh hồn tôi. Cha ấy sẽ giúp đỡ tôi giờ lâm chung, ban ơn đại xá cho tôi, dâng lễ an táng và chôn cất tôi. Trong thư, đức cha mời gọi và dặn dò tỉ mỉ đường đi nước bước để vào tới địa phận cập bến hải phố. Nhân ở Quảng Châu có đức cha Giovanni Francesco di Leonisa, người Ý, cũng dòng Francisco. Trên đường từ Trung Hoa về Tây Phương, đức cha có hứa khi qua Manila sẽ giúp lời vận động. Lần này lời kêu gọi của đức cha Pere đã được hưởng ứng. Một công cuộc truyền giáo được tổ chức quy mô khắp địa phận đàng trong và kéo dài hơn 100 năm. Kể từ năm 1719 đến năm 1834, hai cha được chỉ định ra đi là Geronimo de la Trinidad và Jose de la Concepcion, tên gọi là Garcia. Hai cha đáp tàu ngày 13 tháng 3, qua đàng ngoài và đến địa phận đàng trong ngày 27 tháng 3 năm 1720. Ai nói cho xiết niềm vui mừng của đức cha Pere, gặp người, hai cha quỳ xuống ôm chân, còn đức cha không cầm được đôi dòng nước mắt, cũng ôm chặt lấy hai cha trong vòng tay âu yếm. Họ rằng ngày về với Chúa đã gần, ngay sau đó đức cha chọn cha Geronimo de la Trinidad giữ chức cha chính địa phận, người cho hai cha coi sóc những nhà thờ và họ đạo do chính người sáng lập và xây cất. Đức cha lấy quyền đại diện tông tòa trao cho hai cha truyền giáo phăng sinh và một số nhà thờ và họ đạo nữa, cấm không ai được túc hưởng những nhà thờ của các cha nếu không có lệnh mới và rõ rệt của đức thánh cha. Khi hai nhà truyền giáo Francisco đến, nhân sự của đức cha Pere gồm đức cha phó Lappe người Pháp, khoảng 20 thừa sai Pháp, 3 linh mục Việt và 10 giáo sĩ dòng tên, với con số giáo dân là 60.000 người. Hàng giáo sĩ là một con số nhỏ, nhưng đã bắt đầu chia rẽ nhau về quyền bính, dòng, triều, lễ nghi, nhưng sẽ thấy chúng ta sẽ thấy cái tranh chấp đó sau này. Cùng với các thừa sai bạn, các cha Francisco bắt tay vào việc. Riêng cha Geronimo de la Trinidad, sau khi cùng đức cha Pere đi kinh lý địa phận, về ở Phước Sơn gần núi Kỳ Sơn thuộc tỉnh Bình Định, xây một nhà thờ mới. Trong số lương dân vào đạo, cha đã rửa tội cho một gia đình vị vọng. Ngày 2 tháng 4 năm 1722, cha Philip de la Concepcion từ Manila sang tiếp, được cử đến Trà Kiệu thuộc tỉnh Quảng Nam. Ngày 22 tháng 12 năm 1722, cha Jose Garcia được thuyên chuyển xuống miền Thủy Trăng Lạp. Các cha đã kiến thiết được một số nhà thờ. Ngôi nhà thờ cha Geronimo xây đầu tiên ở Phước Sơn, Bình Định, nhận thánh Jose làm bổn mạng. Cha xây một ngôi nhà nữa ở Phú Xuân, xây kính thánh Francisco bổn mạng 5722 cha Philip cất nhà thờ ở Trà Kiệu Quảng Nam, kính thánh Philippe bổn mạng một nhà thờ khác ở Hải Phố nơi có đông Nhật Kiều Công giáo dân kính các chân Phước Tự Đạo tiên khởi Nhật Bản. 5723 cha xây một nhà thờ ở Sa Huỳnh Quảng Ngãi dân kính thánh Pedro Alcantara. Năm sau 1704 một nhà thờ khác ở vùng Quy Nhơn dân kính Đức Trinh Nữ. 1726 Đức cha Pere tặng các cha Francisco một nhà thờ Đông Hầu Bình Định. Kính tổng lãnh thần Mike, năm liền sau cha Philip sửa sang lại. 1727 cha Philip cắt thêm một nhà thờ ở Bầu Duyên Bình Định, kính thánh An Tôn. Cũng năm ấy Đức cha cho các cha một nhà thờ ở Câu Giang ở Bình Định, dân kính Đức Mẹ Mông Triệu. Việc phong Đức cha Pere không làm hài lòng các thừa sai khác, nên một thừa sai đã được Phái San Loma vận động. Từ năm 1700, Tổ Thánh đã phong một thừa sai Pháp làm với một phụ tá kế vị, đó là Đức cha Martin Labbe, hiệu tòa là Bouchier. Nhưng vị phụ tá qua đời 24 tháng 3 1723. Năm 1723, hai thừa sai dòng Teatino được cử sang địa phận đằng trong là cha Tinali và cha Chagariga. Hai cha này không sang Việt Nam mà ở lại xứ truyền giáo Cao Miên. Năm 1707, Đức cha Pere đề cử một giám mục phụ tá, Đức cha Alessandro di Alessandris người Ý, tất người kế vị. Ngày 29 tháng 9 năm 1728, Đức cha Pere qua đời, thọ 85 tuổi, sau 37 năm cai quản địa phận đằng trong. Việc đặt Đức cha Alessandro kế vị, các thừa sai Pháp coi như tòa thánh không muốn để hội thừa sai trực tiếp điều khiển địa phận đằng trong nữa. Nhiều vị đầu đơn xin đi khỏi địa phận. Tuy nhiên hội dòng cũng đồng ý để ba linh mục ở lại, là các cha Chạc Gugues ở Bình Thuận, Tuy Hòa, Die Tinnenmark và Chạc de Flory ở Phú Xuân, là những thừa sai quyết tâm ở lại với giáo đoàn. Cha de Flory viết về lý do người ở lại như sau: tôi không muốn để họ phải chiến đấu một mình trong cơn bất hại. Những thừa sai bỏ ra đi viện lễ là để giáo dân đỡ bị hại. Tôi thấy lễ các ngài không vững, bởi vì chắc chắn dân Chúa vẫn chịu bất hại khi tất cả chúng tôi ra đi. Theo tôi, bỏ chạy trong những trường hợp này là đào hũ. Và đó là tình trạng của giáo hội đằng trong. Và Đức cha Alessandro di Alessandris từ năm 1728 cho tới 1738, rồi cha Jose Garcia dòng Francisco ở vùng Sài Gòn 1722 tới 1750, và những rắc rối về dòng và triều cũng như lễ nghi không sai tông tòa, rồi cuối cùng phải đưa tới công đồng Phú Xuân năm 1743 để những vấn đề khó khăn được đưa ra mà giải quyết, vì có nhiều cái không ai thấy trước khi làm việc với nhau, thì dĩ nhiên nó có những cái xung đột từ những người bảo trợ là Tây Ban Nha sang cho tới cái quyền tòa thánh được lấy lại, giao cho Bộ Truyền giáo. Rồi khi Bộ Truyền giáo giao cho Hội Từ Sai Paris, thì ai cũng muốn cái độc quyền cho cái dòng mình, nhưng mà sự thực sự độc quyền để đi vào trong cuộc bách hại và truyền bá tin mừng của Chúa, chứ không phải là độc quyền để tìm cái lời lọt gì cho mình hết. Năm 1728, Đức cha Alessandro di Alessandris lên kế vị Đức cha Pere, thì Đức cha Pere mất. Ngài là một tu sĩ dòng Bạc Na Bích thuộc quốc tịch. Dòng Bạc Na Bích là do Thánh Anton Maria Zaccaria ở Ý sáng lập năm 1530, mang tên nơi tu viện mẹ xây cất gần thánh đường kính thánh Bạc Na Bê ở Roma, còn gọi là tu hội giáo sĩ Thánh Phong Lô, theo gương truyền giáo của vị tông đồ dân ngoại. Có tác giả nói Đức cha Alessandro thuộc dòng Teatino, và dưới thời Đức cha Alessandro địa phận đã mở rộng xuống miền Thủy Chân Lạp, tức là sang Campuchia, thuộc địa của Chúa Nguyễn từ năm 1679. Và cuối năm 1722, cha Jose Garcia dòng Francisco từ Quảng Ngãi được cử xuống miền đất thuộc địa này. Khi nhận nhiệm vụ thì cha nói đất Thủy Chân Lạp có tiếng là nguy hiểm, thiếu an ninh. Tuy nhiên cha đã chấp nhận và lên đường ngay bằng đường bộ. Đầu năm 1723, một buổi đẹp trời ngày gần Tết Nguyên Đán, vị thừa sai đầu tiên của vùng Sài Gòn đã đến nhận địa sở. Nhóm người có đạo cô đơn nhưng đầy thiện chí ở đây đã đón rước cha trong niềm hân hoan phấn khởi. Trước sự hiện diện của cha Emmanuel, Kim Taon dòng tên, họ đã trao quyền cho cha ngôi nhà thờ nhỏ. Cha đã xuất tiền riêng hoàn lại tất cả ai đã đóng góp trước. Cha Jose Garcia tậu thêm một vườn rộng gần đó, rồi dời ngôi nhà thờ nhỏ về đây, xây cất lại. Đó là nơi phát tích họ đạo Sài Gòn đầu tiên, nơi mà người dân cho tới ngày nay gọi là chợ quán, nhà thờ chợ quán. Họ chợ quán vừa thành lập đã phải trải qua một cơn thử thách. Cuộc kháng cấm đạo 1724-1725 đời quốc chúa Nguyễn Phúc Chu, tuy ngắn hạn và không có ác liệt lắm, thì cha Jose lúc ẩn trong nhà, lúc trốn ra biển, nhiều tháng một mình một chiếc thuyền con, cha lần theo các rạch nhỏ vào tận những nơi hẻo lánh. Nhờ đó cha gặp những nhóm người có đạo chưa ai biết đến, và về giáo lý họ không biết gì nhiều. Nguyễn Phúc Chu mất, giáo hội được yên ổn dưới thời Định Quốc Công Nguyễn Phúc Trú 1725-1738. Rồi tháng 11 năm 1725 thì cha trở về chợ quán và tiếp tục công khai giảng đạo. Cuộc cấm cách đã gây nên một cuộc di cư của đám đông công giáo xuống miền Nam. Một số đã di cư vào vùng Sài Gòn. Năm 1727 nơi đây lại có 300 giáo dân. Ngôi nhà thờ cũ không còn rộng đủ, một nhà thờ mới phải được xây cất lên rộng lớn hơn, dân kính Thánh Giuse. Chỉ sau đó ít lâu, người có đạo đến đông và ở tản mát khắp nơi trong vùng. Cha Giuse phải mở thêm một nơi thờ phượng khác nữa, năm 1730, ở một trung tâm buôn bán theo lời cha, cũng ở trong vùng và không xa cách lắm. Một nhà thờ rộng lớn hơn được cất thêm, dân kính Đức Mẹ Mân Côi, đó là nhà thờ Chợ Lớn. Cũng năm 1730, cha được một thừa sai khác cùng dòng đến tạm thời thay thế, có lẽ là cha Francisco de la Concepción. Còn cha Jose đã rời chợ quán vào lúc một cơn bão nổi lên, làm sập đổ tất cả những gì cha đã gia công xây dựng. Thì thường ở Sài Gòn là có ít có trận bão, nhưng mà năm đó lại có một cái trận bão lớn như vậy. Đầu năm 1731, dân chúng Sài Gòn linh cảm có những biến cố nào đã sắp xảy ra, gây tăng tốc điều linh. Ngày 6 tháng 5 1731, quân Cao Miên đã chiếm Sài Gòn trở lại. Sau hơn một tháng phá các ấp, các nhà dọc đường, tàn sát nhiều người, kể cả đàn bà con trẻ. Nhưng khi viên tướng Miên vừa chết, lính Miên đã trở thành hỗn loạn. Họ đốt phá những gì họ gặp. Họ thiêu hủy 5 ngôi nhà thờ do các thừa sai Francisco xây cất. Đó là tình trạng thê thảm của nước Việt đằng trong. Chú Nguyễn đem quân tiếp viện nhưng không kéo vào kịp được vì các dân miền núi chặn tất cả các ngã đường. Họ sợ chiến tranh sớm muộn sẽ lan tràn khắp cả đất nước. Sau khi rút lui ở một vài địa điểm, quân chú Nguyễn đã chuyển bại thành thắng và hậu quả tai hại giáng xuống trên người Miên quấy nhiễu. Miền đất Dinh Viễn là Mỹ Tho và Long Hồ Vĩnh Long, nghĩa là cả miền hạ lưu sông Cửu Long và vùng ven biển dần dần đã thuộc hẳn về Việt Nam làm chủ từ năm 1757. Tai họa qua rồi, suốt 18 năm sau, an cư lạc nghiệp, người nông dân bám sâu vào miền đất mới, dựng làng lập ấp, ruộng lúa vẽ lên ngang dọc như bàn cờ, hết màu xanh lại đến màu vàng. Sài Gòn cháy nát cũng trỗi dậy, mau lẹ lạ lùng, sau chiến tranh lại rộng lớn hơn trước và từ đó trở thành trung tâm cho các tỉnh miền Nam. Hoàn cảnh mới cũng đem lại cho họ đạo Sài Gòn một sự bành trướng rộng đông đảo giáo dân. Trường hoạt động tông đồ của vị thừa sai muốn mở rộng bao nhiêu tùy ý, và được quy định theo bước tiến không ngừng của những người lưu dân có đạo. Cha Jose đã không do dự, cha lần theo vết chân người ra đi và quy tụ họ lại. Từ sau biến cố Sài Gòn cho đến năm 1750, cha vừa hoạt động ở vùng này lại vừa có mặt khắp những nơi người có đạo tìm đến khai hoang lập nghiệp. Cho nên sau biến cố đó không có lâu, cha Jose đã trở lại Sài Gòn. Mấy ngôi nhà thờ của ngài, hai nhà thờ ở vùng Sài Gòn, một ở Cha Van Cảng Bàng, hai ở miền ruộng không có rõ tên, nay là những đống tro tàn. Nhiều bốn đạo của cha bị tàn sát, một số nữa trốn đi nơi khác. Nhưng vị thừa sai đâu có thời giờ đứng mà than khóc trước cái hoang tàn đổ vỡ này. Làn sóng người đã tấp nập kéo vào mỗi ngày một đông hơn, lòng cha lại thêm phấn khởi. Ngay năm 1733, cha lại bắt tay vào việc kiến thiết lại những nhà thờ ở Sài Gòn Thượng và Sài Gòn Hạ. Cha dự đoán được mức độ phát triển của thành phố, cha nhìn thấy rất rộng. Nhà thờ Thánh Giuse chợ quán được cất lại quá rộng lớn đối với thời đó, dài 55 mét, rộng trên 20 mét. Sau này khi đức cha Lefebvre đến kinh lý, ta nói nhà thờ khá đẹp, rộng nhất trong các nhà thờ địa phận của tôi. Nhưng chẳng được bao lâu, rộng đã trở thành hẹp vì số giáo dân lại tăng lên. Ngày đại lễ nhiều người phải đứng ngoài nhà thờ. Năm 1739, cha Giuse ghi nhận con số giáo hữu ngày tuần thánh lên hôn chân Chúa chừng 2.000 người bỏ tiền dân cúng. Cha nói thêm, đó là chưa kể những người không có tiền. Năm ấy ở Sài Gòn hạ có 1.500 giáo dân ở chợ lớn, có 1.000. Cha cắt thêm một nhà nguyện ở Rạch Cát, số ngoại ô, chỗ thuyền bè ra vào tấp nập nhất của thành phố. Vài năm sau, năm 1744, một ngôi nhà thờ dân kính thánh giá được cắt tại Bến Nghé, khu dinh thự các quan Cầu Kho ngày hôm nay. Chúng ta sẽ học tiếp bài thứ 52 vào ngày mai.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Từng ngày lòng hân hoan. còn đây chẳng không chỉ ơi ngài.